Hi, xin chào mọi người, mình là Trang. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh podcast chia sẻ về đời sống văn phòng của EBTech. Bạn đã từng trải qua những khó khăn khi làm việc cùng với đồng nghiệp? Có bao giờ bạn cảm thấy không thấu hiểu ý kiến của nhau và gặp nhiều trở ngại trong việc chia sẻ ý tưởng? Nhưng mà đừng lo lắng, chúng ta không phải mắc kẹt mãi trong những trở ngại đó. Làm việc cùng nhau với những con người, những tính cách, những quan điểm sống độc lập, đó không chỉ là sự thử thách mà còn là cơ hội để chúng ta có thể học hỏi, phát triển kỹ năng giao tiếp và khám phá những niềm vui từ sự thấu hiểu và chia sẻ. Trong tập podcast lần này, hãy cùng EBTech lắng nghe những lời tâm sự nhỏ to từ những thành viên đến từ nhiều phòng ban khác nhau để xem thử rằng trong công việc, khi cần sự hợp tác từ nhiều thành viên khác nhau, liệu rằng mọi người vẫn có thể làm việc suôn sẻ hay đã xảy ra những ý kiến bất đồng nào và cũng như là cách mà mọi người giải quyết vấn đề nhé. Phòng ban đầu tiên mà mình chắc chắn sẽ được làm việc với hầu hết tất cả mọi người trong công ty, đến cả khách hàng, đó là phòng kinh doanh. Và người được mình nhắc và mời đến trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, đó chính là chị Bích Ngân, chuyên viên kinh doanh tại EBTech. Xin chào chị Ngân, cảm ơn chị đã dành ít thời gian để chia sẻ với em chủ đề ngày hôm nay. Dạo gần đây thì em thấy chị khá là bận với nhiều dự án, nên là sẵn với cái chủ đề làm việc cùng nhau thì em cũng mong chờ chị chia sẻ thêm ít kinh nghiệm trong quá trình làm việc với nhiều phòng ban khác nhau trong công ty.
Xin chào mọi người, mình là Ngân, thuộc team kinh doanh của EBTech. Đúng là thời gian này không chỉ riêng chị mà mọi người trong công ty đều có nhiều việc phải làm. Nhưng mà theo chị thấy thì dự án thiết kế website gần đây khá là nhiều, nên là thường chị sẽ làm việc với team lập trình nhiều hơn đó em.
Em có nghe chị nhắc đến bộ phận lập trình thì em có cái thắc mắc là trong lúc trao đổi công việc với nhau á, liệu rằng có khó khăn gì không khi mà những câu trả lời của bên lập trình đều là những thuật ngữ mà nhiều khi chị nghe không hiểu.
Các bạn bên bộ phận lập trình thì đối với chị cũng khá là dễ chịu, tại vì bản thân chị là nữ, chuyên ngành của chị cũng không phải là công nghệ thông tin, nên đôi khi có nhiều chỗ chị không có hiểu rõ về bản chất, nên là các bạn sẽ phải vận dụng hết khả năng ngôn ngữ của mình để mà giải thích cho chị hiểu. Chứ không thì nếu mà không hiểu thì chị sẽ hỏi rõ hơn để hiểu thôi em.
Vậy còn bên phòng design thì sao chị nhỉ? Liệu rằng những cái yêu cầu từ khách hàng á, khi mà gửi đến bộ phận thiết kế có khi nào bị từ chối do yêu cầu quá sức không?
Có chứ em. Tại vì nhiều khi chị nhận yêu cầu từ khách và gửi lại cho các bạn bên thiết kế thì bị chê tè le nè em. Ví dụ như nếu mà làm theo yêu cầu của khách nói thì khi mà lên màu ở trên website á, thì nó sẽ không được đẹp, nó bị chói với lại nhiều yếu tố khác nhau lắm. Thì khi đó chị sẽ phải hỏi hướng xử lý của các bên thiết kế là sẽ làm như nào, rồi chị tổng hợp lại và giải thích cho khách để hiểu rõ hơn. Với lại mình là bên cung cấp dịch vụ nên là những gì tốt nhất với khách thì mình sẽ phải nói rõ cho khách hiểu, chứ nếu không thì sẽ mất thời gian của cả hai bên và sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của bên mình nữa em à.
Vậy thì với bản thân chị thì những cái kinh nghiệm và kỹ năng nào mà chị có được khi mà làm việc với khách hàng, và mỗi bộ phận trong công ty thì những kỹ năng nào là quan trọng nhất để mình có thể làm việc với mọi người một cách dễ dàng?
Chị nghĩ là cái kỹ năng đó là giữ bình tĩnh là kỹ năng mà chị học được ở trong công ty khi mà chị làm việc tại đây đó em. Ví dụ như mà trường hợp lúc nãy về thiết kế website, khi chị nhận yêu cầu về màu sắc cho website từ khách hàng á, thì nếu mà khách đã có logo thì sẽ không có vấn đề gì hết. Bộ phận thiết kế sẽ dựa trên màu sắc của logo để làm màu cho website. Tuy nhiên có vài trường hợp là khách chưa có logo hoặc là màu sắc theo sở thích của khách thì sẽ là ra một câu chuyện khác. Lỡ như khách thích màu đỏ với vàng và yêu cầu làm website có hai màu đó thì bộ phận thiết kế bên mình sẽ phải từ chối luôn vì không thể thiết kế như vậy được. Lúc đó chị sẽ phải cần bình tĩnh để hỏi rõ bên bộ phận design là lý do tại sao mà từ chối những yêu cầu đó và hướng xử lý sẽ là như thế nào để tư vấn lại cho khách biết.
Em thấy đó là một kỹ năng khá là quan trọng mà mọi người cần phải cố gắng rèn luyện. Vì mình sẽ làm việc với nhiều người, nhiều tính cách khác nhau nên không thể nào biết được người đối diện của mình là như thế nào. Cảm ơn chị đã dành thời gian cho em cũng như là mọi người để chia sẻ về chủ đề ngày hôm nay. Chúc chị sẽ có thêm thành công hơn trong công việc sắp tới.
Cảm ơn em, hy vọng là sau này mình sẽ có thêm những buổi trò chuyện như thế này.
Vừa rồi là chia sẻ của chị Ngân về những kinh nghiệm mà chị tích lũy được về khía cạnh làm việc cùng đồng nghiệp như thế nào cho hiệu quả. Tiếp theo đây, mình muốn mời mọi người đến với góc nhìn, kinh nghiệm của một thành viên trong bộ phận lập trình. Liệu rằng với những dòng code khô khan trên màn hình máy tính, các bạn đã phải làm như thế nào để có thể giải thích cho một người không chuyên hiểu rõ được vấn đề? Cảm ơn anh Tài đã dành thời gian trò chuyện với em về chủ đề podcast ngày hôm nay. Không biết là dạo này công việc của anh có bận không nhỉ?
Xin chào mọi người, mình là Tài, hiện đang làm tại vị trí developer. Hiện tại thì dự án của công ty cũng khá bận, mọi người phải sắp xếp thời gian sao cho chạy kịp deadline để hoàn thành dự án, bàn giao cho khách hàng theo đúng tiến độ đã cam kết.
Vừa rồi thì em có trò chuyện với chị Ngân, thì có vẻ như là mỗi lần chị Ngân hỏi, anh Tài cũng như là anh Sung đều phải vận dụng hết cái khả năng vốn từ để có thể giải thích cho chị Ngân hiểu, đúng không?
Như em cũng biết về ngành lập trình, nếu người ngoài nhìn vào cũng chỉ là những dòng chữ, con số khô khan trên máy tính. Và những người học lập trình, đối với riêng bản thân anh thì cũng là người khá ngắn gọn. Nên khi mới đầu làm việc với chị Ngân hay những bộ phận khác liên quan thì anh đều trả lời rất ngắn. Nhưng mà lúc đó thường anh sẽ dùng những thuật ngữ chuyên ngành để giải thích, dẫn đến việc là mọi người nghe thì nghe đó, nhưng không hiểu gì. Mà lúc đó anh cũng không có biết. Mãi đến sau này, có lần gặp vấn đề tương tự thì anh hay các bạn khác trong bộ phận lập trình đều sẽ giải thích thêm lần 2, 3 nữa.
Nghe cũng có vẻ hơi áp lực anh ha.
Cũng khá là áp lực. Lúc đó thật sự là bản thân anh cũng không để ý nhiều đến việc mọi người có thể hiểu rõ hay không. Mãi đến sau này khi phải giải thích một vấn đề đến lần 3, lần 4 thì anh mới rút được kinh nghiệm là bản thân mình phải dùng những từ ngữ đơn giản nhất, thiết thực nhất để nói cho mọi người hiểu. Chỉ có như vậy thì mọi người mới nhớ lâu hơn được. Và bản thân mình cũng thông qua đó rèn luyện được tính kiên nhẫn khi đối mặt với một vấn đề.
Vậy cái vấn đề lớn nhất mà anh hay là các anh trong phòng lập trình đều gặp phải, đó là việc giao tiếp và giải quyết vấn đề làm sao cho có hiệu quả, đúng không?
Đúng vậy đó em. Lúc đầu thì anh nghĩ mỗi phòng ban sẽ có một người đứng ra đại diện để làm việc chung với các phòng ban khác. Nhưng sau này làm việc chung với mọi người nhiều hơn, anh nhận ra là không phải chỉ riêng một người, mà bản thân mỗi người cũng phải có trách nhiệm với chính công việc cũng như là sản phẩm của mình. Vì mỗi sản phẩm, mỗi đoạn code đều là những thành tựu của mình cố gắng trong nhiều ngày liền mới có được. Vậy nên bây giờ mỗi khi nhận được câu hỏi hay là thắc mắc từ mọi người, anh đều rất vui. Vì nhờ những lần như vậy, anh sẽ cải thiện được khả năng giao tiếp, ngôn ngữ, đồng thời cũng tăng sự gắn bó giữa mọi người với nhau.
Em nghe lúc đầu thì thấy nó rất là khó, nhưng mà có vẻ như mọi người đã cùng nhau vượt qua được cái trở ngại rồi anh nhỉ. Anh có điều gì muốn chia sẻ với mọi người hay là với những bạn vừa mới ra trường đang chuẩn bị bước vào môi trường làm việc hay không?
Theo cá nhân anh nghĩ giao tiếp chính là chìa khóa để mở ra nhiều cơ hội mới cho bản thân. Việc mọi người trao đổi, nói chuyện với nhau sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều kiến thức mới, hiểu rõ về tính cách của nhau trong công việc. Từ đó mỗi khi có khó khăn hay bất đồng quan điểm nào thì cũng đều có hướng giải quyết kịp thời.
Một lần nữa, em cảm ơn anh Tài về những chia sẻ thiết thực này. Chúc anh sẽ có nhiều dự án thành công sắp tới nha. Vậy là sau cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau nghe được những lời chia sẻ, tâm sự của hai thành viên kỳ cựu của Epitech về chủ đề làm việc cùng nhau. Qua đó thì mình có thể thấy được nhiều góc nhìn, khía cạnh khác nhau của mọi sự việc và cách mọi người xử lý vấn đề như thế nào. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ này. Hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast kỳ tiếp theo với chủ đề là những điều mình biết được khi đi làm. Xin chào và hẹn gặp lại.